Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 19 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông điệp của Việt Nam từ chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.
Cần hơn 11.700 tỷ đồng mua lại 7 dự án BOT treo.
Liên Hợp Quốc họp cấp bộ trưởng về an ninh lương thực toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Sáng ngày 19 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai công trình này có ý nghĩa đặc biệt to lớn, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, công hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học quân sự. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến công thầm lặng của các nhà khoa học quân sự Việt Nam đã tận tâm, tận lực, nghiên cứu để có được những thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Sáng ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Trong một tuần làm việc xuyên suốt tại Hoa Kỳ với lịch trình dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo từ cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác quan trọng của Việt Nam, từ lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp, quốc hội, kiều bào ta ở đây, cũng như Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác.
Chuyến đi lần này không chỉ triển khai hướng đi trong chính sách phát triển, chủ trương đối ngoại của Việt Nam, cũng như định hướng phát triển của Việt Nam với khát vọng đến năm 2030-2045 do Đại hội Đảng lần thứ 13 thông qua, mà chủ trương lớn nhất của Việt Nam là thực hiện chính sách đối ngoại nhất quán độc lập, hòa bình, đa dạng hóa, đa phương hóa, đồng thời là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề của quốc tế. Đây chính là thông điệp lớn nhất, Việt Nam vừa tiếp tục phát triển, vừa hội nhập mạnh mẽ.
Sáng ngày 19 tháng 5, Báo Nhân dân đã chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc. Trang thông tin đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân từ năm 1951 đến năm 1969. Qua đó giúp độc giả có thể trải nghiệm chân thực các bài báo gốc mang tính lịch sử từ hơn nửa thế kỷ trước. Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.
Từ ngày 1 tháng 6, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip. Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số có giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay Bộ đã xử lý vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT. Tuy nhiên vẫn còn 7 dự án BOT chưa được tháo gỡ vướng mắc do cần bổ sung vốn nhà nước vượt thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải. Theo tính toán, để xử lý 7 dự án BOT này cần bố trí vốn ngân sách nhà nước khoảng 11.710 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương.
Lần đầu tiên với sự phối hợp của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về blockchain với quy mô quốc tế. Đây là nơi bàn thảo đưa ra những định hướng, những chính sách quan trọng thúc đẩy phát triển và ứng dụng blockchain tại Việt Nam một cách bài bản, nhanh chóng, góp phần đưa kinh tế số, chính phủ số tại Việt Nam có được sự phát triển đột phá. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam vừa có báo cáo về hoạt động logistics tại Việt Nam. trong đó đáng chú ý là chi phí logistics tương đương khoảng 20-22% GDP hàng năm, cao hơn đáng kể so với nhiều nước khu vực. Việt Nam hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và nội địa, trong đó có tới 97% là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Do vậy, chất lượng dịch vụ, vốn, kinh nghiệm, trình độ quản lý, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nguồn nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, dịch vụ vận tải quốc tế do hãng vận tải nước ngoài chi phối dẫn đến tình trạng chi phí bị đẩy cho bên vận chuyển là Việt Nam phải chịu.
Ngay trong sáng ngày 19 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 3 chiếc huy chương vàng của môn điền kinh. Với thành tích 2 giờ 25 phút 7,84 giây sáng ngày 19 tháng 5, Hoàng Nguyên Thanh đã về nhất và trở thành vận động viên nam Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng marathon tại SEA Games. Cuối giờ sáng, đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp giành thêm những tấm huy chương vàng quý giá ở các bộ môn cờ vua cao in, bắn súng cử tạ.
Vào lúc 19 giờ tối nay, U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách mang tên U23 Malaysia trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Là nước chủ nhà của giải đấu nên dù lứa tuổi cầu thủ hiện tại không thực sự được đánh giá cao bằng lớp đàn anh đi trước, nhưng U23 Việt Nam vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng ngoại trừ trận ra quân khẳng định được vị thế của mình, 3 lượt trận còn lại các cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy rất nhiều vấn đề của mình, trong đó đặc biệt là khâu dứt điểm là nghiêm trọng nhất.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Cuộc họp đã thu hút nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc và ngoại trưởng hơn 30 nước tham gia. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, trong năm qua, giá lương thực toàn cầu đã tăng gần 1/3, phân bón tăng hơn 1/2 và giá dầu mỏ là gần 2/3. Nếu giá các mặt hàng này tiếp tục tăng cao, cuộc khủng hoảng ngũ cốc có thể mở rộng đến nhiều thực phẩm khác, bao gồm cả gạo, gây ảnh hưởng đến hàng tỷ người ở châu Á và châu Mỹ.
Trong báo cáo cập nhật tình hình dịch COVID-19 hàng tuần, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc COVID-19 đang ổn định trên toàn cầu, song hiện có 4 khu vực ghi nhận số ca mắc gia tăng so với 2 khu vực cách đây 2 tuần. Vùng Đông Địa Trung Hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh 68% so với tuần trước đó. Tiếp đó là khu vực Tây Thái Bình Dương với số ca mắc tăng 14%, khu vực châu Mỹ ghi nhận số ca mắc tăng 26% và châu Phi tăng 6%. Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục thuyên giảm, trừ khu vực châu Phi, nơi ghi nhận số ca tử vong trong tuần trước tăng 48% so với 7 ngày trước đó.
Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia ERT, Bộ trưởng Bộ Y tế Hy Lạp nêu rõ, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được tạm dỡ bỏ tại toàn bộ các khu vực ngoài trời và trong nhà. Trong khi đó, quy định đeo khẩu trang vẫn có hiệu lực tại bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trên các phương tiện tham gia giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm. Dự kiến chính phủ Hy Lạp sẽ công bố việc đeo khẩu trang tại trường học và trên các phương tiện vận tải đường biển vào tuần tới.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ hiện đang điều tra 180 trẻ ở 36 bang và vùng lãnh thổ nước này bị mắc bệnh viêm gan bí ẩn, tăng 71 ca kể từ cập nhật mới nhất của CDC công bố vào đầu tháng này. Trong một tuyên bố mới, CDC Mỹ cho biết phần lớn trong số 180 ca này không phải là những ca mắc mới. Số bệnh nhi mà CDC đang tiến hành điều tra gia tăng bởi cơ quan này xem xét cả dữ liệu có từ hồi tháng 10 năm ngoái.
Hạ viện Mỹ mới đây cũng đã thông qua 2 dự luật nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Dự luật mới được Hạ viện Mỹ thông qua cho phép cấp quỹ khẩn cấp trị giá 28 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA để đẩy nhanh việc kiểm định sữa công thức sản xuất tại nước ngoài và đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hụt loại sản phẩm này. Nhà Trắng cũng thông báo chính phủ Mỹ sẽ vận chuyển sữa công thức trên các máy bay thương mại ký hợp đồng với quân đội.
Trong cuộc họp tại Bruxelles, các phái viên NATO không đạt được đồng thuận trong việc có nên bắt đầu các cuộc đàm phán về đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan hay không, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chặn cuộc đàm phán này. Sau cuộc họp, một số nhà ngoại giao từ chối cho biết về tiến trình thủ tục, chỉ đề cập những thông điệp từ nhiều nước trong số 30 thành viên hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, đại sứ Litva tại NATO cho biết các phái viên đã trao đổi quan điểm về an ninh quốc gia của họ, nhưng rào cản để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO có thể là Thổ Nhĩ Kỳ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay 19 tháng 5, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ. Trong ngày hôm nay, chắc chắn tất cả chúng ta, những người con đất Việt đều tưởng nhớ về Bác, đều muốn gửi đến Bác lời chúc tốt đẹp nhất bằng những hành động thiết thực nhất như sinh thời Bác thường mong mỏi.
Những ngày tháng năm này, dòng người đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thăm ngôi nhà tranh, những kỷ vật đơn sơ cứ nối dài với đủ mọi lứa tuổi vùng miền. Những câu chuyện kể về những cán bộ thuyết minh với chất giọng nghệ đầm ấm, sâu lắng đã làm dậy hình ảnh của một vĩ nhân, để lòng kính yêu Bác cứ vậy mà âm thầm lan tỏa.
Gần 26 năm làm thuyết minh viên tại quê Bác, chị Phùng Thị Hương Giang không nhớ nổi mình đã đón và kể chuyện về Bác cho bao nhiêu đoàn khách tham quan. Mỗi ngày chị Giang thường đón và thuyết minh cho khoảng hơn 20 đoàn khách. Những ngày cuối tuần và ngày lễ, con số này tăng lên gấp bội. Được tiếp đón và phục vụ khách tham quan trên quê hương người càng khiến chị tự hào và yêu quý công việc của mình hơn.
26 năm được phục vụ Bác và được làm việc ngay trên chính quê hương của Bác Hồ thì những cái cảm xúc đó vẫn đang nguyên vẹn như những ngày đầu. Và càng ngày thì mình nói về Bác thì càng thấy cảm phục Bác, và mình lại càng coi Bác như đó là một tấm gương để mình học tập nói theo.
Còn với chị Phạm Thị Oanh, suốt 12 năm gắn bó với công việc thuyết minh tại quê Bác, chị luôn cảm nhận được sự gần gũi, hơi ấm của Bác còn vương bên những mái nhà tranh, nơi Bác đã sinh ra và sống những tháng ngày thời niên thiếu. Mỗi đoàn khách đến tham quan, bằng chất giọng nghệ đầm ấm và sâu lắng của mình, chị lại truyền hơi ấm, tình yêu bao la của Bác đến tất cả đồng bào trên mọi miền Tổ quốc.
Mỗi cái đoàn khách đến từ những cái vùng miền khác nhau, những cái lứa tuổi khác nhau và những ngành nghề khác nhau thì đều có rất là những kỷ niệm, những cái tình cảm khác nhau của Bác Hồ dành cho họ. Nên là không phải là đoàn nào mình cũng nói giống cho đoàn nào cả, mà cần phải có sự liên hệ để cho mỗi tất cả mọi người đều cảm thấy là Bác rất là gần gũi với bản thân mình.
Không kể ngày nắng hay ngày mưa, lễ Tết hay ngày thường, những cán bộ thuyết minh vẫn miệt mài, say mê kể chuyện về Bác Hồ cho du khách. Chứng kiến tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Bác, đó chính là động lực để các chị luôn cố gắng nỗ lực hết mình, làm mới nội dung và hình thức thuyết minh. Ông Vũ Văn Côn, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Qua sự thuyết minh của các chị ở đây, thì tôi thấy là các chị đưa hết cảm xúc để chúng tôi cứ là rất là cảm động về Bác.
Hiện khu di tích Kim Liên có 17 thuyết minh viên, tất cả đều là người xứ Nghệ, đều sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầm ấm. Âm thầm lặng lẽ, các chị đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn giữ những tài sản thiêng liêng về vật chất và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lan tỏa hình ảnh một vĩ nhân, song có cuộc sống đời thường rất đỗi đơn sơ giản dị, đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.